Chương trình cổ nhạc kính chào quý khán giả. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe giáo sư Trần Văn Khê trình bày về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, giáo sư Trần Văn Khê hiện 86 tuổi, sinh ra trong gia đình bốn đời nhạc sĩ. Ông cố của giáo sư là ông Trần Quang Thọ, từng là nhạc sĩ trong ban nhạc cung đình Huế. Ông nội là Trần Quang Diệm đem nhạc Huế vào Nam, chuyên về đờn tỳ bà và đã viết một quyển sách về tỳ bà, sáng tác 8 bài ngữ. Cha của giáo sư Khê là ông Trần Văn Triều, chuyên về đờn cò, đờn độc quyền và đờn kiềm, sáng chế cách lên dây tố lan. Sau khi đỗ tú tài vào năm 1941 và ra Hà Nội học ngành y được 3 năm, giáo sư Trần Văn Khê đi Pháp vào năm 1949. Ông đỗ bằng giao dịch quốc tế tại trường khoa học chính trị năm 1951, đậu tiến sĩ văn chương với đề tài âm nhạc truyền thống Việt Nam vào năm 1958, và một năm sau đó làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học cho tới 1989. Từ 1962 tới 1989, giáo sư Trần Văn Khê giảng dạy nhạc dân tộc Việt Nam và châu Á tại Đại học Sorbonne ở Paris. Sau đó, ông dạy đại học tại rất nhiều nước trên thế giới, từ châu Á, Nam Á, Trung Đông tới Bắc Mỹ. Hiện giáo sư Trần Văn Khê định cư ở Sài Gòn. Thưa quý vị, qua cuộc trao đổi với Thanh Quang sau đây, giáo sư Trần Văn Khê trước hết cho biết về hoạt động của ông trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Bây giờ thì tôi ở cái giai đoạn mà 86 tuổi rồi, tức là không còn sưu tầm, không còn phân tách, không còn đi làm cái công chuyện mà chúng tôi làm từ ngày xưa. Và bây giờ thì đang xếp sắp lại để coi những cái chuyện mình thu thanh và thu hình từ ngày xưa bây giờ làm sao cho thành được một số tư liệu có hệ thống, có giải thích để đặng mà khi tôi vĩnh viễn ra đi rồi thì những cái người khác nhìn qua cái tư liệu đó cũng có thể hiểu được công việc gì. Thì vì thế mà cho nên bây giờ đang soạn ra những cái tư liệu mà tôi gỡ về 460 cuốn sách đó, bảo tàng viện thành phố với tôi đem ra sắp loại, hoặc là văn bản, hoặc là hình ảnh, hoặc là băng từ, rồi từ từ băng từ chuyển sang từ cassette đi qua CD, từng video chuyển sang qua DVD, thành ra những cái tư liệu mà không thể hư được. Đồng thời thì cũng gặp gỡ những sinh viên, có nhiều sinh viên cần làm luận án, có những cái vấn đề gì thắc mắc thì chạy tới hỏi tôi. Đồng thời tôi có dịp nói chuyện trên truyền hình, nói chuyện qua các trường, đóng góp được phần nào thì hiểu biết về âm nhạc dân tộc Việt Nam và âm nhạc cái dân tộc của các nước châu Á trên thế giới, rồi góp phần vào trong cái sinh hoạt văn hóa của nước Việt Nam.
Thưa nhân đây thì xin giáo sư trình bày một cách tóm lược thôi là nhạc truyền thống dân tộc mà giáo sư từng nghiên cứu trong nhiều thập niên qua đó, nói chung có những cái đặc điểm như thế nào ạ?
Hồi trước thì tôi chỉ nghiên cứu về người Kinh. Từ 76 tới sau tôi mới bắt đầu gặp gỡ được những nghệ nhân, thì để đang mà thứ nhất là tìm hiểu coi cái độc đáo của âm nhạc Việt Nam là ở chỗ nào, từ cái hình thức ở bên ngoài cho tới cái thang âm, điệu thức, tiết tấu, về mặt ngôn ngữ âm nhạc, về mặt nhạc cụ, nhạc khí, rồi tới cái cách phối hợp với nhau. Thì từ đó tới sau tôi đã tìm ra một vài cái điểm mà có lẽ hồi trước bây giờ không ai nói tới hết. Là bởi vì cái âm nhạc có liên hệ với cả cái bối cảnh gì đời sống, bối cảnh gì triết lý dân gian của Việt Nam. Thành ra trong đó tôi đã nhìn âm nhạc Việt Nam chung quanh với tất cả bối cảnh trong xã hội. Tôi nhìn thấy những cái âm dương ở trong âm nhạc, sắc và hồn trong âm nhạc. Tôi đã thấy kỹ thuật và nghệ thuật trong âm nhạc. Thì cái điều đó tôi đang suy tư mà tôi viết ra, đồng thời cho những cái nét đặc thù mà chúng ta có, người khác không có. Thì cũng may là tôi được đi từ Bắc đến Nam. Tôi đã nghe được tất cả các loại chánh, chứ còn không thể nghe hết được. Nhưng mà dù sao đó, những cái điệu chánh đó giúp cho tôi có biết được cái cá tính về ngôn ngữ âm nhạc từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào, thì để cho tôi có được một cái khái niệm và có thể dùng để hiểu biết đó mà đối chiếu trong nước và ngoài nước.
Thưa các thể loại nhạc có Bắc, Trung, Nam, thí dụ như là chèo, tuồng, hát bội, cải lương, hát bài chòi, hò Huế, hò Lục Tỉnh, v.v. Xin giáo sư trình bày khía cạnh đặc thù của những thể loại như vậy ạ.
Thì chúng ta có những cái điệu nhạc mà dính liền với cái cuộc đời sống dân tộc, tức là âm nhạc dân gian đó. Thì khi cái sơ sinh ra thì có điệu hò, đi ra tới ngoài đồng làm việc thì có những câu hò điệu lý, rồi có những cái bài hát ví ở miền Bắc, những câu hò miền Trung, miền Nam. Rồi tới khi mà vui chơi với nhau thì có những đối ca nam nữ. Thì đối ca nam nữ nó cũng còn trong dân gian, theo cái nếp sống của đời sống của nông dân. Thì là như quan họ hát đúng, hát xoan, hát kẹo, Và trong miền Trung thì là có hò đối đáp, rồi trong miền Nam cũng vậy, hò trên cạn, hò dưới sông, đối đáp để mà trai gái gặp nhau đối ca nam nữ. Rồi ngoài ra đó thì cái đó là hết cái dân gian. Trên dân gian khi mà đau bệnh ngày xưa là có cái chuyện là cầu an hoặc là có những cái lối nhạc để mà trị bệnh. Rồi hết cái đó tới khi cuộc đời chấm dứt rồi thì có câu hò du linh để đưa cái người qua giảng trở về cái nơi vĩnh cửu. Thì đó là âm nhạc dân gian. Rồi kế đó thì cái người Việt Nam không phải là hát trong khi làm việc, hát ngoài việc làm việc mà nghe người khác hát, nghe người khác đờn. Khi nghe người khác đờn đó thì nó phải đi tới nhạc ở trong thính phòng. Thì ở miền Bắc ca trù là thính phòng, miền Trung là ca Huế, miền Nam là ca tài tử cải lương. Rồi cái thính phòng đó nó đi lên sân khấu. Thì trên sân khấu, đặc biệt là sân khấu ở miền Bắc là sân khấu chèo, sân khấu ở miền Trung là sân khấu tuồng, tức là hát bội. Ở miền Nam thì cũng là hát bội trước rồi hát cải lương sau. Cả một cái miền Quảng Ngãi, Thuận Hải, cả cái miền Nghĩa Bình thì có cả những bài chọi. Những cái đó là thuộc về âm nhạc sân khấu. Cái ngoài ra cái những âm nhạc đó, nó còn có âm nhạc tôn giáo, tức là Phật giáo tán tụng thỉnh niệm như thế nào. Còn bây giờ tới chầu văn. Chầu văn tức là một cái tín ngưỡng hoàn toàn Việt Nam, Bà Liễu Hạnh Công Chúa và Thánh Trần. Ngoài ra Tam Tòa, Tứ Phủ ở trong miền Bắc, rồi hầu văn hay gọi là chầu văn ở miền Trung, rồi rỗi bóng ở trong miền Nam, tức là nhạc dính liền với tôn giáo.
Vậy thế còn nhã nhạc cung đình Huế thì sao ạ?
Âm nhạc của cung đình là tổng hợp là tất cả những cái gì hay, cái gì đẹp trong dân gian để làm cho nhà vua thừa hưởng. Thì nhạc cung đình cũng là nhạc dân gian mà không phải dùng trong dân gian mà dùng trong cung đình. Thì là nó có một cái chất lượng khác đi, nó có một cái hình thức khác, là bởi vì nhà vua có tiền mới tập hợp được bao nhiêu người tài, có cho người ta thời gian để mà luyện tập, có tiền để mà mua những nhạc cụ, nhạc khí đẹp. Thành ra trong cái nhạc cung đình nó là hình thức về nhạc cụ và cách biểu diễn nó tinh vi, thì cái điều đó nó là tinh hoa tất lọc lợi của trong âm nhạc dân gian để phụng sự cho một giai cấp là nhà vua và nhà quan. Nhưng mà bây giờ cái âm nhạc của nhà vua không còn nữa, thì nó phụng sự cho cả dân tộc Việt Nam và đưa cho thế giới. Cái âm nhạc cung đình đã có ngày xưa không phải tại Huế. Và âm nhạc cung đình ngày xưa nó có tại Thăng Long, từ thời kỳ nhà Lý. Và âm nhạc cung đình nó thể hiện qua âm nhạc cung đình và âm nhạc các chùa có điều tương tự với nhau, là bởi trong triều Lý tất cả các vua đều trong đạo Phật mà đi ra. Vì vậy ở trong chùa Tạng Phúc, chùa Phật Tích có ghi lại những cái bức tượng mà có một cái dàn nhạc trong chùa, nhưng mà dàn nhạc đó là dàn nhạc của cung đình để chung vào chùa. Tới được nhà Trần có một cái lối nhạc khác nữa, thì Lê Tắc trong Án Nam Chí Lược chỉ đã ghi sơ sài thôi. Chúng ta ngoài ra còn thấy được những cái sự liên hệ giữa âm nhạc của nhà Trần và âm nhạc của Trung Quốc. Qua tới đường nhà Lê thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc rất nặng, là tại Lương Đăng đem hết cái nhạc Trung Quốc để của nhà Minh, đem lại đằng mà dựng thành ra cái nhạc cung đình của nhà vua. Trường thượng chi nhạc, đường hạ chi nhạc, làm tất cả các loại. Tôi có ghi là thêm trong Lê Triều Hội Điển gì là Triều Hiến Chương Loại Chí. Nhưng mà những âm nhạc đó chưa được dân gian hưởng ứng. Lần lần đi qua hết triều Lê, đi qua tới đời Quang Trung Nguyễn Huệ thì bắt đầu cái giao thời đó nó có dàn nhạc, mà bây giờ còn giữ lại cái hình ảnh ở bên Trung Quốc.
Thưa, chúng ta có thể hiểu nhạc cung đình là nhạc của phong kiến hay không ạ?
Không phải là một cái loại nhạc phong kiến, cái loại nhạc dân gian mà dùng cho những cái người trong giai cấp phong kiến. Cái bản thân âm nhạc nó không phải là âm nhạc phong kiến, mà âm nhạc là âm nhạc của dân gian. Bởi vì vua không có đặt nhạc mà vua không có ra biểu diễn, toàn là dân gian sáng tác, dân gian diễn tấu, dân gian là nghệ nhân. Thế nhưng mà phụng sự thì phụng sự trong cung đình. Cái đó là chưa kể tới nhạc đồng chiêng ở trên Tây Nguyên, mà nó có mang một cái sắc thái vô cùng đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam và đối với tất cả các đồng chiêng ở Đông Nam Á.
Và thưa giáo sư, trong tình hình hiện giờ đó, khi mà nhiều hình thức ca nhạc như là tấu hài, âm nhạc nước ngoài v.v. ngày càng phổ biến ở Việt Nam, thì nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam có thể gặp nguy cơ như thế nào ạ?
Cái đó nó bị cái hoàn cảnh thứ nhất về chính trị. Là nước Việt Nam bị thống trị 80 năm thì cái văn hóa của Pháp nó lấn cái văn hóa của Việt Nam. Cái gì bên Pháp đem về, nó có một cái ánh sáng của phương Tây, nó có cái hào nhoáng, nó có một cái phong phú, nó có cái hoành tráng bên ngoài, làm cho người ta quên những cái tế nhị, những cái sâu sắc, những cái thầm lặng của âm nhạc Việt Nam bên trong. Thì lúc thời kỳ đó đã bị sao lãng, rồi lại không có nước nào mà bị chúng ta bị hơn 30-40 năm chiến tranh. Thì điều đó chúng ta bị hai cái đó mất mát lắm. Rồi tới chừng sau khi được lập lại hòa bình thì phải lo về kinh tế, lo về chính trị, lo về cái ăn uống hàng ngày. Rồi thành ra cái đó nó sao lãng, trong khi đó nhạc bên ngoài nó ồ ạt nó đi vào, thì có những cái phương tiện truyền thông, báo chí, dĩa hát đổ xô vô làm những chuyện đó mà coi thường âm nhạc dân tộc. Thành ra âm nhạc dân tộc gián đoạn, cho nên thế hệ mới này không hiểu âm nhạc là gì, không có tiếp cận với âm nhạc đó là gì, thành coi nó như là xa lạ. Rồi tiếp cận được những cái âm nhạc mới, tưởng như cái đó nó làm một cái tinh hoa, thành ra có sự sai lầm, là đánh giá sai, hiểu sai, chưa biết gì hết về âm nhạc dân tộc.
Và như vậy thì, theo giáo sư, giải pháp cho vấn đề này như thế nào ạ?
Một khi mà tôi tìm ra được những cái gì hay mà tôi giảng cho thanh niên nghe, thì tôi thấy rằng cái số học trò của tôi là những người nào mà thấm được rồi đó, thì không có phải chỉ mê nhạc pop, nhạc rock thôi, mà trở lại tìm hiểu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thì tôi thấy rằng cái phận sự của những người lớn là phải làm sao giải thích để cho mấy em nhỏ nó thấy được, nó hiểu được. Khi mà nó hiểu được thì nó mới bắt đầu thương, và thương thì bắt đầu nó nghiên cứu, nó tập luyện, rồi nó mới biểu diễn, nó mới thưởng thức. Tại cái hoàn cảnh, những cái nếp sống bây giờ chúng ta, nếu mà muốn chữa căn bệnh đó thì phải chữa bệnh từ các ru, từ cái lời trẻ em đồng giao, từ cái lúc sinh sống ở ngoài đồng áng. Thì tôi đã đưa ra một cái nhận xét về cái căn bệnh mãn tính của dân tộc và âm nhạc truyền thống, và đưa ra những phương thuốc, tức là trị căn mà không trị chứng. Tôi chỉ đưa ra một tiếng nói, nhưng mà một con chim én không đem lại mùa xuân. Muốn thực hiện cái đó nó không phải một cá nhân nào được, không phải một đoàn thể nào được, không phải một nhóm nào mà được, phải toàn dân. Và toàn dân tức là từ trên chính quyền phải nắm được, thấy cái tinh thần đó mà đưa ra một cái biện pháp, đưa ra một con đường ta dập ra rồi thì đúng lắm. Nhưng mà đúng trong lý thuyết, thực hành không đúng. Vì vậy cái cảm giác của tôi là tức là phải ủng hộ, không phải tinh thần không, mà ủng hộ vật chất, ủng hộ cụ thể để làm cho cái âm nhạc truyền thống nó có một cái cơ sở nó tiến. Rồi nghệ nhân phải ý thức rằng mình là nắm được cái hay, có bổn phận phải truyền lại, không giấu nghề, không tự cao mà không tự tôn mà không tự đại. Khi mà tất cả toàn dân hiểu được cái chuyện đó, ý thức được chuyện đó thì chừng đó mới có thể trở lên được. Chứ chuyện cái chuyện mới bây giờ là hình thức, nó là chơi về cái mặt phiến diện, nó chơi về bề mặt mà không có bề sâu. Thì tất cả những cái chuyện xấu hài đó là chơi chỉ vui chơi trong chốc lát thôi, mua vui chỉ được một bài trống canh.
Chương trình cổ nhạc tuần này tới đây là hết. Thanh Quang cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê đã dẫn giải tận tình và rất sâu sắc về lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam. Và xin cảm ơn tất cả quý thính giả vừa theo dõi chương trình hôm nay.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, vui lòng vào trang web của Ban Việt ngữ và bấm vào nút đăng ký bản tin, điền địa chỉ email rồi gửi đi. Xin cảm ơn quý vị.